Niêm Hoa Vi Tiếu. Tác giả: Pháp Sư Thánh Nghiêm. Người dịch: Thích Nhuận Tánh. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An. Tựa:
Đã là một người chuyên về đời sống tu tập thiền, thì không nên quan tâm nhiều đến vấn đề chữ nghĩa và việc đời. Tuy các thiền sư vĩ đại thời xưa đã từng thành lập rất nhiều đạo tràng để độ chúng, cũng như phải thông đạt kinh điển để làm phương tiện giáo hóa, nhưng với người chú trọng về vấn đề thúc đẩy văn hóa, giáo hội, Phật giáo bằng phương pháp tu thiền như tôi, thì chắc chắn không phải là một mẫu thiền sư truyền thống đó. Ngoài hai thiền sư vĩ đại Đạo Nguyên và Bạch Ẩn chỉ là những nhân vật ốm yếu cá biệt trong lịch sử truyền thông Nhật Bản, đại đa số các thiền giả đều lưu lại ấn tượng là những người xương đồng gân sắc, sức khỏe tràn trề. Còn cá nhân tôi, chỉ vì để đạt được một số điều lợi ích của sự tu trì Phật Pháp mà đã luôn luôn dấn thân một cách không biết mỏi mệt. Công việc tuy nhiều, nhưng tâm tôi luôn cảm thấy hân hoan, khí tuy hư mà không bốc đồng, thể tuy yếu nhưng trạng thái vẫn không cảm thấy khổ não, thường ôm ấp chí nguyện và hiếm khi nghĩ đến niềm lợi dục cá nhân. Việc thành công không phải hoàn toàn vì mục đích cá nhân, còn việc thất bại cũng không hề tổn hại đến ai. Nhiều lúc trong tâm vẫn có xuất hiện tập tính phiền não, nhưng may mắn là tôi luôn lấy tâm tàm quý để khích lệ, làm cho những phiền não đó tan biến nhanh chóng. Tôi luôn lấy tâm hạnh của Thánh Hiền để tự cảm tỉnh mình và luôn đặt mình trong hoàn cảnh của một phàm phu. Thiền Tông vốn là một pháp môn đốn ngộ, còn lập trường của tôi thì lại thể hiện về sự phân minh của các cung bậc để tự cảm tỉnh chính mình, đừng để thánh phàm lộn lạo, không được đảo lộn nhân quả, để rồi xưng là cứu cánh vô thượng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân tiếp theo khiến cho tôi ra quyển sách này. Quyển sách tập hợp gồm 24 bài, trong đó bài Bàn Cư Sĩ, một duy ma cật của Trung Quốc, đã từng được đăng trong Nguyệt Sang Sư Tử Hống. Sự Thể Nghiệm và Tu Hành của Thiền được đăng trong tạp chí Bồ Đề Thụ. Còn lại đều được đăng tải trong Nguyệt Sang Nhân Sinh. Trong đó có 23 bài chính, ngoại trừ bài Phật Pháp Vô Biên được giảng ở Canada, bài Nhân Duyên Quả Pháp được giảng cho đoàn thể phụ nữ của Duyên Xã ở Đài Bắc. Bài Sự Thể Nghiệm và Tu Hành của Thiền được giảng ở Hội Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc của thành phố Đài Bắc, còn lại thì đều là những bài giảng tại hội thiền tọa ở chùa Nông Thiền và được chỉnh lý lại. Về tính chất thì những bài viết đó gần như nhau, nhưng quá nửa trong số đó là góp nhặt về vấn đề tu hành của pháp tu thiền từ trong cuộc sống hiện thực. Ý nghĩa của một ít bài trong số đó tương đối khó thâm nhập, đồng thời bố cục khá chặt chẽ, nhưng cũng không phải là những thiên văn chương với chữ nghĩa khiến người đọc hoàn toàn không thể hiểu được. Có người đọc nhiều lần cùng một thiên văn chương như vậy và đã có tri kiến khác nhau trong mỗi lần đọc đó. Với bản thân tôi thì cũng có tác dụng y như thế, bởi ngôn ngữ mà tôi yêu cầu về chính mình là nhất định phải có kinh nghiệm và y cứ vào lời nói của tổ sư. Tôi sử dụng công cụ, chữ nghĩa của chính mình, nhưng tôi lại không dám chỉ lấy kinh nghiệm tu thiền của cá nhân tôi để làm bàn về Phật Pháp. Điều ấy e rằng rất dễ bị rơi vào tình trạng ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết mà không tự biết. Thế nên, khi đọc lại bản thảo của mình, tôi vừa có thể biết được chỗ sai để sửa đổi, đồng thời cũng ôn lại được nhiều điều có ích. Tập sách ra đời đương nhiên là vì người đọc, nhưng cũng để giúp cho chính bản thân tôi rất nhiều. Ngoài ra còn đưa vào một bài phụ lục Liệu pháp tâm lý mới của thiền, là một bài viết ghi lại cuộc đối thoại của tiến sĩ tâm lý học người Anh John Crock đã phỏng vấn tôi ở chùa Đông Sơ. Nói chung là sách này đã sử dụng ngữ văn bình thường để biểu đạt Phật pháp mà ai cũng có thể đọc và hiểu được, bắt đầu từ cơ sở Phật học thường thức đến tư tưởng thiền học chuyên môn, từ sự tu tập thiền học thực dụng trong cuộc sống bình thường đến cảnh giới tu tập thiền trong thời gian dài chuyên tu. Viết ngày 18 tháng 10 năm 1986 tại chùa Nông Thiền, Đài Bắc.
Phật pháp vô biên.
Cảm ơn sự chào đón của Pháp sư Tánh Không. Cảm ơn sự giới thiệu của cư sĩ Trương Bác Chí. Cảm ơn Giáo hội Phật giáo Canada, Tịnh Xá Đại Bi, Hội Phật học Toronto. Cảm ơn sự thỉnh mời của Hội Liên hiệp Phật học Đại học Toronto để tôi có được niềm vinh hạnh đến thăm Toronto một lần nữa.
Một La Mã, Thế Pháp và Phật Pháp.
Nói thông thường thì là Phật Pháp vô biên, mà nói một cách tương đối thì Thế Pháp cũng có nghĩa là đã hữu biên rồi. Nhưng không thể lìa hữu biên để bàn đến vô biên, và cũng không thể lìa Thế Pháp để nói về Phật Pháp được.
Một nhỏ, Thế Pháp là gì?
Thế Pháp tức là Pháp thế gian, nghĩa là chỉ cho mối quan hệ được phát sinh trong cuộc sống thường ngày mà chúng ta tiếp xúc với con người và sự vật, tạo ra những hiện tượng tụ, tán, sinh, diệt. Cho nên Pháp thế gian còn được gọi là Pháp nhân duyên. Ví dụ, sự kết hợp của nam và nữ là Pháp nhân duyên. Con cái được sinh ra cũng là Pháp nhân duyên. Chủ thể là nhân, khách thể là duyên, cả hai cần phải kết hợp lại với nhau, nên sự kết hợp đó là duyên. Kết hợp là chủ thể, mà kết hợp cũng là khách thể, cho nên sự kết hợp đó là nhân, mà sự kết hợp đó cũng là duyên, do đó mà có việc kết hôn, sinh con cái. Giữa con người và con người thì sự kết hợp là nhân duyên, còn sự kết hợp giữa vật và vật, chỉ cần có mối quan hệ tiếp xúc với nhau thì cùng làm nhân duyên cho nhau để tạo nên kết quả. Như trong núi thẳm có hai cây khô kề nhau, do bị gió thổi nên kết quả là hai cây ma sát vào nhau và sinh ra lửa, khiến cho cả khu rừng bị thiêu rụi. Hai cây khô tiếp xúc nhau là nhân, gió thổi là duyên, lửa cháy rừng là quả, mà giữa chúng không có nhân tố con người. Đó là Pháp thế gian mà Đức Phật đã nói. Đương nhiên, nếu truy nguyên nguồn cội, thì nguyên nhân chủ yếu là tất cả Pháp nhân duyên bị trói buộc vào trong nghiệp lực của chúng sinh hữu tình. Có thể chia Pháp thế gian thành ba cấp hoặc ba loại như sau. Sự biến thiên vật lý của tự nhiên cũng chính là hiện tượng môi trường nơi chúng sinh ở. Hoạt động sinh lý của chúng sinh cũng chính là hiện tượng sinh mạng của chúng sinh hữu tình. Hoạt động tâm lý của chúng sinh cũng chính là hiện tượng sinh diệt về tâm niệm của nhân loại. A. thế giới vật chất là môi trường tồn tại của chúng ta và cũng chính là trái đất này. Hay nói rộng một chút thì đó là Thái Dương hệ hoặc Ngân Hà hệ. Mà Ngân Hà hệ là một phạm vi lớn và cách chúng ta gần nhất mà chúng ta biết được trong vũ trụ này. Nhân pháp thế gian vừa là pháp nhân duyên, nó không hoàn toàn là vĩnh viễn, bất biến, không chỉ là sự vận hành của mặt trời và trái đất theo chu kỳ, vừa là sự hoàn thành, xuất hiện, hủy hoại và biến mất của chúng. Không chỉ trái đất này sắp đến ngày tận thế, mà cho dù là Thái Dương hệ, Ngân Hà hệ, thậm chí thiên thể mang một phạm vi lớn nhất đi chăng nữa, mà chỉ cần có sự hoạt động thì sẽ có sự hủy diệt. Trong vũ trụ bao la này, cứ mỗi giây lại xuất hiện vô số tinh cầu và cũng có vô số tinh cầu bị hủy diệt. Điều đó giải thích cho sự thật của vô thường bằng hiện tượng tuần hoàn bất tận, thành trụ hoại diệt, rồi lại thành trụ hoại không. Sự tồn tại của thế giới vật chất vừa là ảo ảnh trong bốn quá trình thành trụ hoại không. Ảo ảnh vừa mang tính cục bộ tạm thời, đồng thời không mang tính phổ biến và vĩnh hằng, thế cho nên được gọi là hữu biên. B. Hoạt động sinh lý của chúng sinh được gọi là hiện tượng sinh mệnh, và quá trình sinh mệnh được bắt đầu từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Trong khoảng thời gian đó thì sự chướng ngại và đau khổ của thân tâm được gọi là bệnh. Quá trình chuyển hóa từng giây từng phút được gọi là lão. Nghe đồn, ở Trung Quốc có một số người được gọi là thần tiên trường sinh bất lão, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết, thuật bất tử mà đạo gia nói, hoàn toàn không thể trở thành sự thật và cũng không thể nào tránh khỏi sinh lão bệnh tử, cho nên được gọi là hữu biên. C. Hoạt động tâm lý của chúng sinh còn được gọi là hiện tượng tâm lý. Người ta cho rằng cái ngã hiện tại cũng giống như cái ngã của ngày hôm qua, cái ngã của ngày mai cũng giống như cái ngã của ngày hôm nay. Thật ra không chỉ sinh lý thay đổi không ngừng, mà tâm niệm của chúng ta xưa nay cũng sinh diệt không ngừng nghỉ. Niệm trước không giống niệm sau, niệm trước tiêu diệt thì niệm sau khởi lên và đồng thời niệm trước tiêu diệt. Một người bình thường không thể nhận thấy được điều đó, mà chỉ có người có tu hành mới có thể thấu hiểu được thôi. Khi khả năng tu tập càng cao thâm thì sự phát hiện về hiện tượng sinh diệt của tâm niệm cũng càng vi tế hơn. Thế cho nên mới có câu nhất sát na gian cửu bách sinh diệt, trong một sát na có 900 lần sinh diệt. Khoảng thời gian từ sinh đến diệt của tâm niệm luôn tồn tại hai giai đoạn trụ và dị, đồng thời không thể lìa được sự liên tục không gián đoạn của bốn hiện tượng sinh trụ dị diệt đó. Và chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng rằng vấn đề biến tâm của chúng ta thành quan niệm chỉ là một sự chấp trước của ảo giác, đồng thời cũng không thể cho đó là thực chất bất biến được. Sự sống của sinh lý là một chuỗi ảo ảnh, và tâm lý của chúng ta luôn chấp trước vào cảm giác hư huyễn của ảo ảnh đó. Bởi tất cả đều là hiện tượng giả mang tính cục bộ và tạm thời, được sinh ra bởi nhân duyên, cho nên có sự hữu biên.
Hai nhỏ, Phật Pháp là gì?
Phật Pháp là giải thoát, nhưng Phật Pháp lại có rất nhiều cung bậc, có cạn có sâu, và có sâu hơn nữa, mà sự giải thoát của Phật Pháp không chỉ là sâu nhất, mà còn là sự cứu cánh tột bậc. Giải thoát là gì? Là thoát khỏi sự khổ đau. Có người nói với tôi không muốn sự giải thoát của Phật Pháp. Tôi không cảm thấy đau khổ, bởi ngày nào tôi cũng thấy rất tự tại. Tôi liền hỏi người đó, bạn có muốn tìm được cơ hội công việc mà mình tâm đắc không? Có muốn cưới một người vợ xinh đẹp thông minh như mơ ước không? Bạn có muốn sinh được một đứa con bụ bẩm đầy hứa hẹn không? Người đó nói, nếu được như vậy thì sao lại không muốn chứ? Tôi nói, vậy những gì bạn muốn phải chăng là như một người cõi trời, nghĩ đến ăn thì được ăn, nghĩ đến áo quần thì có áo quần, muốn gì có nấy sao? Người đó đáp, đương nhiên là không thể như vậy, bởi tôi vẫn chưa thành tiên mà. Tôi nói, đúng vậy, bạn muốn được lãnh lương cao, chức vụ lớn thì bạn có cố gắng không? Người đó đáp, đương nhiên là phải cố gắng chứ. Tôi nói, cố gắng có vất vả lắm không? Người đó đáp, đương nhiên rồi. Tôi nói, phải chăng bạn chỉ cần trong chốc lát là có thể tìm được một người vợ xinh đẹp và thông minh ngay? Người đó đáp, trong chốc lát thì không thể tìm được bạn gái xinh đẹp ngay được, mà phải trăm cây ngàn đắng mới tìm được chứ. Tôi nói, khi bạn tìm bạn gái chắc là cực khổ lắm. Người đó đáp, hiện tại tôi đã tìm được rồi nên điều đó đã qua. Tôi hỏi, vợ bạn sinh em bé, từ khi nó oe oe chào đời đến khi trưởng thành, bạn phải tốn bao nhiêu tâm huyết và vấn đề nuôi dưỡng sẽ khó khăn, việc dạy dỗ càng khó hơn đúng không? Người đó đáp, đúng vậy, trước khi làm cha mẹ thì chúng tôi không biết sự khổ cực của cha mẹ, dạy dỗ con cái là vấn đề khó khăn, tóm lại là những bậc cha mẹ trên cõi đời rất khổ tâm, nhưng em bé cũng đã đem đến cho gia đình chúng tôi niềm hạnh phúc rất lớn. Tôi hỏi, bạn có nói thế nào thì tôi cũng thấy rằng cái khổ vẫn nhiều hơn cái vui. Xin hỏi các vị có khổ không? Cái khổ hợp lý không phải là chuyện xấu, chỉ cần chúng ta biết cái khổ để rồi tiếp nhận sự tôi luyện của cái khổ đó. Hoa cúc ngạo với sương, hoa mai chịu đựng tuyết lạnh, cái giá của sự chịu đựng đau khổ sẽ là một tiến trình đẹp nhất. Khổ có ba loại, đó là cái khổ của cuộc sống, cái khổ của tâm trí và cái khổ của không hiểu biết. A nhỏ, lấy vấn đề tu thiện tích đức để giải thoát khỏi cái khổ của sự nghèo cùng tật bệnh trong cuộc sống. Phật Pháp dạy cho chúng ta tu thiện tích đức, làm nhiều việc lành để có được kết quả phú quý, sức khỏe, gia đình bình an, quyến thuộc an lạc, được người khác thương yêu, mọi sự thuận lợi. Điều ấy tránh được sự đau khổ của thân thể và cũng tránh được sự khổ sở vì vấn đề cãi vã giữa vợ với chồng, con cái không hiếu thuận, tìm không được công việc làm, thậm chí việc bị người khác coi thường, không được người khác giúp đỡ. Xin hỏi các vị, trong các vị có gia đình nào trước nay chưa từng xảy ra cãi vã? Xin hãy đưa tay lên. Kết quả là không ai đưa tay lên hết. Xin hỏi các vị, thế gian có câu, nhà nào cũng có một quyển kinh khó tụng. Phải chăng đó là kinh A-di-đà, hay kinh Kim Cương, hay phẩm Phổ Môn? Tôi mong rằng nhà nào cũng tụng kinh A-di-đà, kinh Kim Cương, phẩm Phổ Môn, thì bộ kinh khó tụng đó sẽ dần dần trở nên dễ tụng hơn. B nhỏ, giải thoát khỏi nỗi phiền não của tâm trí bằng phương pháp tu thiền định. Tâm trí của tôi rất khó khống chế. Hôm qua, sau khi diễn giảng tại Đại học Toronto xong, có một người phương Tây hỏi tôi, một người không thể làm cho cuộc sống của mình đi vào khuôn khổ thì có thể đạt được sự giúp đỡ của Phật Pháp không? Tôi nói rằng, đó là vấn đề thường xảy ra với tất cả mỗi cá nhân. Chúng ta không thể khống chế được chính mình. Biết rõ là điều ấy không nên làm, vậy mà vẫn cứ làm. Không nên nghĩ, mà vẫn cứ nghĩ. Có lúc có thể khống chế được hành động, nhưng lại không thể khống chế được suy nghĩ. Rất có thể kẻ thất tình và người bị mù lòa sẽ cảm nhận được sự đau khổ đó. Người nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện trộm cắp, nghiện tà dâm, cho đến nghiện ăn dụng cũng đều thể nghiệm được sự đau khổ vì vấn đề không thể khống chế được tâm của mình như vậy đó. Gần đây nhất tôi có đi thăm một giáo sư tại trường đại học ở New York và anh ta đã mời tôi đến dùng trà ở nhà riêng của mình. Người đó đang mắc căn bệnh tiểu đường khá nặng, nhưng khi vợ của anh ấy vừa rời ghế của mình đi chỗ khác thì anh ta len lén nhón một quả chuối tiêu trên bàn ăn vội vàng chỉ trong vài nhát cắn. Tôi hỏi anh biết là nó hoàn toàn có hại cho sức khỏe của anh mà, vậy tại sao anh vẫn cứ muốn ăn? Anh ấy trả lời: dạ, con biết là vậy, nhưng mà con rất muốn ăn, không thể cưỡng lại được. Anh còn giải thích: thầy biết không, có lúc người mắc bệnh tiểu đường mà không có một lượng đường nhất định bổ sung vào thì cũng không tốt lắm. Tôi biết các vị đây đều như vậy, đương nhiên điều đó không nhất định là có hại với người bị tiểu đường, đúng không? Kẻ làm cha có điều gì mà giấu không cho trẻ con biết không? Phải làm thế nào đó để trở thành một người cha có ấn tượng tốt đối với con trẻ, đúng không? Nhưng bạn tuyệt đối không phải là người cha như vậy trong ấn tượng của con bạn, bởi tâm bạn không bị khống chế, không cách gì có thể tránh khỏi cảm giác bị cám dỗ của ngoại cảnh. Điều ấy cần phải dùng phương pháp tu hành thiền định để giúp bạn, làm cho bạn đạt được sự giải thoát từ trong sự kích thích của mọi cảm giác cám dỗ.
C nhỏ, giải thoát khỏi cái khổ về ngu si bằng trí tuệ của sự tu hành.
Đức Phật nói, chúng sinh trong tam giới thật đáng thương. Vì sao? Vì chúng không biết chính mình vốn là gì cả. Không biết cuộc sống của chúng để làm gì, càng không biết là tương lai rồi sẽ ra sao. Không chỉ không biết sinh ra từ đâu, chết về chỗ nào, mà cả quá trình từ sinh ra đến lúc chết đi đó cũng là khoảng thời gian mờ mịt mê mang. Kẻ mạnh thì sử dụng phương kế tinh vi để chiếm đoạt, kẻ yếu thì an phận thủ thường, cuối cùng thì vấn đề là do đâu mà có kết quả như thế. Ngày nay ta tạo tác biết bao nghiệp nhân thì tương lai sẽ nhận được quả báo thế ấy. Nếu họ không biết thì thậm chí có gặp được Phật Pháp họ cũng không muốn tiếp nhận. Cho nên mới nói rằng chúng sinh vốn ngu si và can cường. Người ngu si mà thừa nhận sự ngu si của mình thì đó không phải là người ngu. Người thông minh mà không biết cái ngu si của mình á, thì đó lại là kẻ đáng thương hại nhất. Cái mà người thông minh biết đó là tri thức, nhưng tri thức lại không giống như trí tuệ. Hễ bất kỳ tri thức nào được căn cứ vào tự ngã trung tâm thì đều không phải là trí tuệ. Căn bệnh mà phần tử trí thức rất dễ phạm phải đó là tự thị, kiêu ngạo, khẳng định chính mình. Những căn bệnh đó tuy là những vấn đề không thể thiếu cho niềm tin của sự kiến giải và học vấn của bản thân, nhưng đó lại là một tình trạng chấp trước nặng nề. Mà đã có sự chấp trước thì sẽ mãi mãi cách xa trí tuệ. Tri thức thì có thể đạt được bằng kinh nghiệm của sự học tập, rèn luyện, nghiên cứu. Còn trí tuệ thì chỉ có được khi đã vứt bỏ phiền não tạo ra bởi sân si, tình ái, nhân ngã của tự ngã trung tâm và quan điểm trực tiếp sinh ra từ chúng. nhưng cũng hoàn toàn không giống như phản ứng của trực giác. Trực giác không phân biệt xanh, đỏ, trắng, vàng. Còn trí tuệ thì xanh là xanh, đỏ là đỏ, đen là đen, trắng là trắng, rất phân minh, chỉ là không đặt tự ngã vào trong sự vật mà nó tiếp xúc, cũng không tạo nên sự đối lập bởi tự ngã và sự vật, nên không thể gọi nó là chủ quan, mà cũng không thể gọi là khách quan. Không ngã, không tướng, nhưng pháp tướng lại thường tồn. Đó mới chính là nơi chốn của trí tuệ.
Hai La Mã, thế nào là pháp nhân duyên?
Hai nhân tố trên hòa nhập vào nhau sẽ cho ra một kết quả khác. Đó là hiện tượng của pháp nhân duyên. Theo quan điểm thiện, thì nhân duyên tạo nên sự hài hòa và sự thống nhất giữa các vật. Theo quan điểm ác, thì sự xung đột và mâu thuẫn giữa nhân duyên tạo nên sự vật. Nhưng cho dù là thống nhất hài hòa hay xung đột mâu thuẫn đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là tạm thời. Tuy thuộc về tạm thời, nhưng cũng không thể nói là nó không hiện hữu. Thế nên, theo quan điểm giả hợp của nhân duyên, thì không có gì là không cả. Hoặc với quan điểm sự thật của nhân quả, thì tất cả đều là có. Biết được pháp nhân duyên, thì sẽ không có sự chấp trước. Hiểu được pháp nhân quả, thì cần phải gieo trồng ruộng phước thật rộng, đồng thời không nên làm điều sai trái. Bản thân của pháp nhân duyên không hề có vấn đề đạo đức hay vô đạo đức, và tiêu chuẩn nhận xét về thiện ác là nhìn nhận về sự bất đồng lập trường của chúng sinh. Ví dụ có người đứng bên ngoài rừng quan sát hai con hổ đánh nhau, chắc chắn trong đó sẽ có con chết và con bị thương. Với hai con hổ thì việc ác bất hạnh nhất chính là nhân duyên đánh nhau để tạo nên sự thương vong đó. Nhưng với quan điểm của người đứng xem thì nhân duyên đó không phải chỉ ngoài việc con hổ lâm nạn, mà anh ta còn được lợi từ sản phẩm của kẻ chiến bại mà không cần phải tốn chút công sức nào cả, và đương nhiên đó là một việc tốt. Nên biết rằng quan điểm đạo đức về thiện và bất thiện chỉ dựa trên lập trường của con người làm tiêu chuẩn là không công bằng. Xưa nay, người ta đều cho rằng những loài độc xà mãnh thú là thứ đáng ghét. Thế nhưng trong xã hội văn minh ngày nay, có rất nhiều người đã cho rằng những người săn bắt những động vật hoang dã đó còn độc ác hơn chúng nhiều.
Ba La Mã, hữu biên và vô biên.
Biên mang ý nghĩa là giới hạn, phạm vi, lĩnh vực, giai đoạn. Theo quan điểm không gian thì giảng đường này tuy rộng 7.000 thước vuông Anh. Chú thích: thước foot Anh bằng 0.3048 m, hết chú thích. Nhưng nó vẫn bị giới hạn bởi con số ấy, vì cửa và tường xung quanh tạo nên giới hạn cho chính nó. Theo quan điểm thời gian thì lần giảng pháp này bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều, trừ thời gian giới thiệu của thầy trụ trì, lời giới thiệu của đơn vị chủ biên ra thì chỉ còn lại 40 phút để các vị đặt câu hỏi. Thời gian mà chúng tôi sử dụng chỉ còn khoảng 2 tiếng đồng hồ ít ỏi, trong đó thời gian mà anh Dương Minh Di thông dịch sang tiếng Quảng Đông cũng đã chiếm phân nửa số thời gian đó. Nên thời gian mà tôi chính thức giảng còn lại rất giới hạn, đó cũng có thể gọi là hữu biên. Chỉ cần có phạm vi của không gian và thời gian thì chắc chắn sẽ hữu biên. Thời gian và không gian kết hợp với nhau gọi là vũ trụ. Bất luận nó có lâu, xa, rộng lớn bao nhiêu, dài, ngắn, nhiều, ít bao nhiêu, thì cũng vẫn không thể nào vượt ra khỏi tính hữu biên của thế gian. Từ sự tồn tại của vật thể hữu hình, nên ta biết có không gian. Từ sự biến hóa, di động của vật thể, nên ta biết rằng có thời gian. Sự tích lũy kinh nghiệm mà ta đã đạt được từ thời gian và không gian đó được gọi là tri thức. Thời gian vốn là hữu hạn và tri thức đương nhiên cũng là hữu hạn. Tri thức hạn chế ở sự chấp trước vào nhị biên, không và có, thiện và ác, đúng và sai. Hễ là hữu hạn thì không thể là không gì sánh được. Chỉ có vô ngã vô tướng, bất thủ bất xả mới được gọi là vô biên vô hạn. Thời Đức Phật còn tại thế, có một vị học vấn rất uyên thâm, cho rằng mình tinh thông hết tất cả. Thậm chí ông ta còn lấy dây đồng nịt quanh bụng và đầu mình lại, vì sợ rằng học vấn của mình nhiều quá sẽ làm nổ tung ra. Ông ta nghe nói Đức Phật là một bậc đại trí đại giác ngộ, khiến lòng ông cảm thấy không thể chịu được. Thế là ông bèn tìm đến Đức Phật để biện luận. Ông ta nói với Đức Thế Tôn: "Thật sự thì tôi muốn biết ai là người giỏi nhất trong hai chúng ta. Tốt nhất là chúng ta nên tỉ thí một trận đi." Đức Phật hỏi ông ta: "Cách tỉ thí như thế nào?" Người đó nói: "Cho dù Ngài có đưa ra bất kỳ đề mục nào thì tôi cũng có thể dám đảm bảo rằng sẽ phản bác được tất cả." Đức Phật nói: "Vậy cũng được. Đề mục của ta là..." "Ta không có đề mục. Ông hãy phản bác đi." Kết quả là vị học giả đó cứng họng, trố mắt mà không thể biết được trí tuệ của Đức Phật cao sâu ra sao. Chấp có là hữu biên, chấp không là vô biên, nhị biên có và không cũng đều là hữu biên. Chúng ta nương vào tri thức là bởi vì chấp trước. Nếu không có tri thức thì sẽ thuộc về hoang đường. Phật Pháp dạy chúng ta không chấp trước vào nhị biên, nhưng cũng không xả bỏ nhị biên. Đương nhiên, đó không phải là chủ nghĩa thỏa hiệp của hình thức hòa giải, cũng không phải là chủ nghĩa trung đạo của hình thức lập lờ, mà là biến nhị biên, hữu và không thành thứ để ngã sử dụng, nhưng ngã lại không bị trói buộc bởi nhị biên hữu và không đó. Giảng tại tỉnh xá Trạm Sơn, Canada vào ngày 16 tháng 12 năm 1984.